chăn voi bằng câu, chỉ thủy bằng xiềng là thế nào? Tức là một cái móc sắt. Bởi vì dạy nó, cái da nó dày lắm, mình đánh thì mình đau tay thì nó không đau, mà nó không đau thì nó không cần. Thế cho nên phải dùng cái câu mà móc vào tai nó, móc vào mũi nó, thế thì nó mới biết đau. Nó đau thì nó mới chịu nghe lời. Thế cho nên khi chăn voi người ta phải dùng một cái câu. Đấy. Còn con khỉ nó hay nhảy tung tăng, cho nên người ta phải làm gì? Nó phải xiềng nó lại, xích nó lại. Thế thì chúng ta bây giờ cái tâm mình cũng phải xiềng cái tâm mình lại, phải chăn cái tâm mình lừng để cho nó buông lung. Để chúng ta thì không đến nỗi phải dùng cái câu, dùng cái thiền, nhưng mà dùng cái tâm, dùng tâm mà chỉ tâm, thâu nhiếp cái tinh thần lại, đừng buông lung cái tâm ý của mình, đừng chiều cái tâm ý của mình. Cho nên kèm cái tâm vào một chỗ, đến ngày không hở, cái vị nào có cái khả năng như thế đó, thì việc nào làm cũng xong. Còn nếu mà để tâm buông lung thì bây giờ phát nguyện tu đây mà nó lại cứ bảo ta đi Đà Lạt chơi, ta đi Sài Gòn chơi, nó kéo nó lôi đi, thế thì mất tu. Cho nên đừng có nghe nó, đêm ngày phải hàng phục những cái vọng tưởng. Vị nào mà muốn hàng phục, muốn cầu vãng sanh thì phải niệm Phật, dành một chút là phải niệm Phật ngay, chứ không để cho những cái vọng tưởng nó lôi cuốn. Hai cái chữ thiết yếu thì ở đây ngày dạy chữ thiết là thế này, là cần thiết cho cái tâm của mình. Còn chữ yếu là ước về quả, khẩn yếu cho nền đạo đức, nghĩa là phải dùng những bài kệ học, bài kệ này thì mới thành tựu được cái nếp sống đạo đức của mình, tập tiết chăm tâm một tình hạnh. Cụ Bồ Tát hỏi cái gì nhỉ?
Ác làm thế nào để ba nghiệp không tội lỗi?
Đó là câu hỏi thứ nhất. Bây giờ câu hỏi thứ hai.
Câu hỏi thứ hai, làm thế nào để viên mãn đàn ba la mật và thi la ba la mật?
Đó là câu hỏi thứ hai. Thì viên đàn ba la mật là cái gì? Đàn là bá thí, ba la mật là tới bờ kia. Đấy, tức là bá thí mà cho tới thành Phật được. Để làm thế nào viên mãn đàn ba la mật? Làm thế nào tụ cái hạnh bá thí mà được đến thành Phật? Thế rồi làm thế nào viên mãn thi la ba la mật? Thi la ba la mật là cái gì? Thi la tức là giới luật. Thế là đây có cái câu hỏi làm thế nào để viên mãn được cái hạnh bá thí, rồi làm thế nào viên mãn được cái hạnh trì giới, rồi câu trên làm thế nào để ba nghiệp không tội lỗi. Thì như thế rõ ràng là hỏi về giới luật. Thế cho nên những cái bài kệ này tên là tỳ ni, là giới luật. Xin đọc tiếp Hạnh Phương.
Bồ Tát, nếu các Bồ Tát khéo dùng tâm mình thì sẽ được tất cả công đức thắng diệu.
Thế là cái gì? Khéo cứ dùng cái tâm của mình, cứ khéo dùng cái tâm của mình. Vậy thế nào là khéo dùng cái tâm của mình, mà thế nào là người không khéo dùng cái tâm của mình? Bây giờ là làm thân chúng sanh, cho đến nỗi mà làm trâu, làm bò, làm mèo, làm gà, thì những người ấy có khéo dùng không?
Hay là những người đó không khéo dùng?
Đấy, tội nghiệp đã không biết dùng cái tâm của mình, để đến nỗi mà hóa thành con mèo, hóa thành con chó, đến nỗi làm trâu bò, kéo cày đàn ạ. Đó là những người không biết dùng tâm. Thế còn những ai thì khéo dùng tâm mình nhỉ?
Mô giờ Phật sư kính bạch thầy, như chúng con bây giờ được học giới luật rồi thì là theo giới luật để mà tu học,
đó.
Biết cái nhân quả rồi thì
đó. Tránh đó. Được học Phật lại biết tin lời Phật dạy, tin nhân quả, rồi theo đó mà tu hành thì như thế là người biết khéo rồi. Như Đức Phật Thích Ca, như các tổ, các ngài đã thành công đắc quả vì các ngài đã khéo dùng cái tâm của mình. Đây, thế rồi ngài Thí Chủ lại hỏi cái gì nữa nhỉ? Ngài hỏi làm thế nào để mà là chỗ nương cậy cho chúng sanh, làm thế nào để thành cây đuốc cho chúng sanh, làm thế nào để thành người dẫn đường cho chúng sanh. Đấy, thế thì ngài hỏi như thế thì Đức Văn Thù ngài đáp làm sao? Ngài đáp có một câu. Ông Chí Phủ thì hỏi nhiều câu mà ông Văn Thù cũng đáp một lời, thì ông bảo làm sao? Cứ khéo dùng cái tâm của mình đó, thì mọi những cái việc này sẽ xong hết. Thế bây giờ con chịu khó con đọc lại từ đầu đến cuối, từ cái chỗ trong phẩm tịnh hạnh Thí Chủ Bồ Tát hỏi, con học đọc suốt cái đoạn này, đọc lại một lần đi. Bây giờ con thử để ý vì sao mà những cái bài kệ chúng mình sắp học đây ấy lại là nói về nghĩa tỳ mi, là nói về giới luật. Học mấy bài kệ sắp tới đây là để làm gì? Cho ba nghiệp không lỗi lầm, để cho viên mãn thí ba la mật, viên mãn giới học ba la mật. Thế như thế có phải là cái nghĩa tỳ mi không? Là cái nghĩa tỳ mi. Thế còn chữ nhật dụng, tâm của mình có lúc nào mình mà quên, có lúc nào mà nó đi vắng không? Lúc nào nó cũng ở với con. Thế cho nên con phải dùng nó hàng ngày, có giờ phút nào mà con không dùng đến nó. Thế cho nên Bồ Tát khéo dùng tâm mình để được các công đức, tức là mình phải dùng đến nó hàng ngày, cho nên gọi là tỳ ni nhật dụng. Thế rồi làm sao lại gọi là tỳ ni nhật dụng thiết yếu? Sao gọi là thiết yếu? Bởi vì là để thành chỗ người nương cậy, làm chỗ nương cậy cho tất cả chúng sanh, để là người có cây đuốc cho chúng sanh tối tăm, để là người dẫn đường cho tất cả chúng sanh đang lạc lối. Thế là chẳng phải là thiết yếu hay sao?